Đôi điều về mỹ học của nhà thơ Chế Lan Viên. Trần Đình Sử. Trong văn học Việt Nam thế kỷ 20, Chế Lan Viên là nhà thơ lớn đã để lại một di sản thơ và văn xuôi phong phú. Từ thời thơ mới trước năm 1945 cho đến sau khi nước nhà thống nhất, Chế Lan Viên luôn tạo được cho mình một mạch thơ hết sức độc đáo. Là một nhà thơ lớn, tác phẩm của Chế Lan Viên đã được nghiên cứu nhiều về nội dung, phong cách, tư tưởng. Ở đây tôi muốn nói đôi điều về mỹ học của nhà thơ, nền tảng sâu xa của một hồn thơ đầy sáng tạo. Đôi khi chúng ta nghĩ, sống trong thời đại, nhà thơ tiếp thu quan điểm nghệ thuật chung của thời đại. Họ chỉ có sáng tác là riêng, chứ mỹ học là chung. Thực ra bất cứ nhà thơ lớn nào, trong khuynh hướng chung, họ vẫn hình thành một hệ thống mỹ học riêng tiêu biểu cho hồn thơ họ. Chế Lan Viên là trường hợp như thế. Một quan điểm mỹ học độc đáo thì không dễ dàng được quan niệm phê bình thịnh hành thông cảm. Người ta khen thơ Chế Lan Viên nhiều mà chê cũng không ít. Nào kiểu cách, cầu kỳ, khó nhớ. Nào viết theo lối Tây, không hợp với truyền thống dân tộc. Nào Chế Lan Viên không nhập được vào đời người lao động để nói về tình cảm của họ. Giờ đây khi các công thức phê bình sơ cứng, giản đơn đang mất dần chỗ đứng, khi nhu cầu nâng cao nền thơ dân tộc lên tầm thế giới đang đặt ra, chúng ta có dịp nhìn rõ hơn bản sắc của ông và các thể nghiệm của ông có ý nghĩa tiên phong của một nhà thơ giàu bản lĩnh. Chế Lan Viên là một nhà thơ trước sau đều có ý thức về thơ, về bản chất của thơ, vai trò của thơ. Ngay từ tập Điêu Tàng, Chế Lan Viên đã nói tới việc làm thơ như làm một việc phi thường, nghĩa là không làm chuyện tầm thường, dung tục. Chính giữa lúc chủ đề về cá nhân rất thịnh trong phong trào thơ mới, thì Chế Lan Viên trở về với số phận một dân tộc bị thời gian chôn vùi với máu xương kêu khóc. Ông tìm cái đẹp, mỹ, không phải trong cái chân, cái thiện, mà tìm tương tự trong hư ảo với điêu tàn. Ở đây hẳn có ảnh hưởng của Le Conte de Lisler và Charles Baudelaire. Song cái chính là sự lựa chọn của nhà thơ, dù ông còn rất trẻ. Khi nào nhà thơ đi theo thời thượng dễ dãi thì lúc đó tiếng thơ giảm sút. Đó là trường hợp một số thơ trong tập Gửi Các Anh mà Chế Lan Viên bập bẹ học theo ca dao, như mấy câu trong bài Bữa cơm thường trong bản nhỏ, Ánh sáng và phù sa, Hoa ngày thường, chim báo bảo, đánh dấu bước trỗi dậy, đổi mới của thơ Chế Lan Viên, gắn liền với ý thức về cái tôi của ông. Hiểu mình và hiểu người, hiểu đời và hiểu đảng, tôi góp phần ánh sáng, tôi làm chủ hồn tôi. Ngoảnh lại 15 năm. Chế Lan Viên xem cái tôi như một điểm xuất phát của thơ để nói về tất cả. Ông đã nói tới cái buồn đau, dằn vặt của riêng mình với tấm lòng tha thiết đối với tổ quốc. Giữa lúc mọi người nói nhiều tới việc thơ nói thực tế, thì Chế Lan Viên nói thêm nhiều tới cái hư ảo, cơn mơ và mộng tưởng. Không phải ngẫu nhiên mà hầu như Chế Lan Viên không làm thơ trữ tình nhập vai, kiểu bầm ơi, và Ánh sáng và phù sa là tập thơ thuần túy trữ tình bậc nhất. Chế Lan Viên đã hiểu cội nguồn của thơ, nguyên lý Marxist. Ý thức là tồn tại được ý thức một cách sâu sắc theo kiểu rất thi sĩ. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Đối với ông, thơ và đời, thơ và sự sống, tổ quốc và tâm hồn luôn chuyển hóa, thăng hoa kỳ diệu để tạo thành chất thơ rất Chế Lan Viên. Ông đề cao thơ như phương tiện sáng tạo và làm giàu cho con người. Trái đất rộng thêm ra một phần vì bởi các trang thơ, vì diện tích tâm hồn các nhà thi sĩ. Chế Lan Viên khẳng định thơ gắn liền với cái lạ, cái khác thường và suốt đời đi tìm và sáng tạo hương sắc lạ cho thơ. Nỗi buồn sâu xa nhất của ông có lẽ là đời tuổi ngoài 50, mong gì hương sắc lạ. Đối với ông, cái chân lý trong nghệ thuật là chân lý luôn gây ngạc nhiên, bất ngờ, có tính phát hiện. Trong Ánh sáng và phù sa, ta luôn bắt gặp những từ cảm thán kiểu ô hay, tôi sững sờ, tôi ngỡ, anh bỗng nhớ, trời bỗng thu. Chúng nói lên cặp mắt giàu phát hiện của thi sĩ. Giới lang viên không muốn viết những câu thơ miêu tả giản đơn, những người, những việc, những phong trào. Cái ông quan tâm là cái bề sâu, bề sau, cái bề xa. Nhiều người đã nói rất đúng, thơ giới lang viên khai thác triệt để phạm trù đối lập để tạo thành hình tượng thơ. Đối lập để nói bản chất sự vật, cái bên trong và cái bên ngoài, nói sự đổi thay, vận động của cuộc đời. Phạm trù thứ hai của thơ giới lang viên là sự đổi thay, biến hóa. Nó nói lên sự kỳ diệu của cuộc đời. Ví dụ, giặt nước đuổi xong rồi, trời xanh thành tiếng hát. Điện theo trăng vào phòng ngủ công nhân. Những kẻ quê mùa đã thành trí thức. Tăm tối cần lao nay hóa những anh hùng. Hoặc, không ai có thể ngủ quên trong đời chật. Buổi thủy triều vẫy gọi những vần trăng. Mỗi rễ lúa đều muốn thêm nhiều hạt. Gỗ trăm cây đều muốn hóa nên trầm. Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt. Mỗi con sông đều muốn hóa bạch đằng. Những hóa, những thành, những mơ đều là những tứ thơ rất giới lang viên. Giới lang viên còn có một phạm trù nữa là sự hài hòa. Ông đã diễn tả sự hài hòa một cách kỳ diệu. Con gặp lại nhân dân như nay về suối cũ. Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa, như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa, chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa. Chính các phạm trù nêu trên làm cho hình ảnh trong thơ giới lang viên giàu chất khái quát, chất trí tuệ, biểu trưng. Thơ giàu triết lý mà vẫn là rất thơ, không khô xác bởi vì nó gắn với cái kỳ diệu của tâm hồn. Điều đáng nói là giới lang viên rất ít khi dùng hình ảnh tái hiện giản đơn mà thiên về hình ảnh suy tưởng, liên tưởng. Đã có người phê bình thơ giới lang viên ít có những chi tiết xù xì, nguyên trạng, lấy thẳng từ thực tế. Nhưng giới lang viên quan niệm khác. Giữa cuộc đời rất thực, cầm một nhành chim bao. Để lao vào con cá thực, có khi phải lượn nghìn vòng rất đổi ảo hư. Có lúc, câu thơ phải bắt cầu vòng mà người ngắm vẫn là ngắm thẳng. Rõ ràng ở đây giới lang viên đã tranh luận lại, tranh luận ngầm. Quả tình các hình ảnh hư ảo trong thơ giới lang viên đã làm cho thơ ông lộng lẫy rực rỡ, hào hoa, không tầm thường chút nào. Chẳng hạn, cũng là miêu tả Bác Hồ, nhưng giới lang viên không viện đến các chi tiết có thật như vườn trán cao, chòm râu bạc, bộ áo kaki, đôi dép lớp, mà miêu tả một Bác Hồ mơ mộng, một tứ thơ chưa từng có trong thơ ta về Bác Hồ. Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước. Cây cỏ trong chim bao xanh sắc biết quê nhà. Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì tổ quốc. Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa. Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây? Sông Hồng chảy về đâu và lịch sử? Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ, cánh tay thần phù động sẽ vương mây. Kiểu hình ảnh hư ảo ấy đã giải phóng cảm nhận người đọc, chắp cánh cho họ bay bổng tự do trong chân trời nghệ thuật. Con tàu đỏ chở máy cày máy gặt, ngày mai ta phá hết rừng hoang. Con tàu xanh chở máy bơm máy đập, giọt mồ hôi ta đồng lúa biến ra vàng. Con tàu trắng chở máy in, in tiểu thuyết. Cuộc sống nhiều, sách phải nới thêm trang. Con tàu đen chở máy đan máy dệt. Ta thêm hoa trăm màu trên áo công nhân. Con đường thơ giới lang viên là một cuộc tranh luận ngầm dai dẳng đầy thông minh dũng cảm để giữ gìn và phát huy bản sắc, cá tính của mình và sự đa dạng cho thơ. Trên kia chúng tôi đã dẫn 4 câu thơ giới lang viên. Hiểu mình và hiểu người, hiểu đời và hiểu đảng. Tôi góp phần ánh sáng, tôi làm chủ hồn tôi. Đúng như vậy, giới lang viên rất mến yêu nhà thơ Tố Hữu. Ông đã dành những lời tâm huyết giới thiệu và ca ngợi Tố Hữu. Nhưng về quan điểm mỹ học, về thị hiếu thẩm mỹ, ông khác xa Tố Hữu. Tố Hữu chủ trương thơ phải hồn nhiên, truyền thống. Còn giới lang viên thì nghĩ, anh chẳng còn hồn nhiên đâu sau nhiều từ ngữ. Khóc cơn mưa anh viết bây giờ là cơn mưa của họ. và Chế Lan Viên suy nghĩ rất có lý. Là một nhà thơ, nhà trí thức, nhà văn hóa lớn, Chế Lan Viên đối thoại khắp nơi để làm sâu sắc nhận thức, đường lối của chúng ta. Khi vấn đề giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt được đề ra một cách bức thiết trên báo chí, thì Chế Lan Viên viết bài bổ sung một ý quan trọng, làm cho tiếng nói trong sáng, giàu và phát triển. Ông thêm hai vế giàu và phát triển. Ông phân biệt cái trong sáng giàu có, bề bộn phong phú, với cái trong sáng nghèo nàn, đơn điệu. Ông chủ trương trong sáng mà phát triển, chứ không phải khư khư ôm lấy cái chuẩn mực đã thành. Chúng ta đánh giá cao truyền thống văn hóa, văn học dân tộc, lắm khi như là sùng bái. Nhưng Chế Lan Viên tỉnh táo và dũng cảm nói, 4.000 năm chưa phải là ta đã cày sâu vào trang giấy lắm đâu. Dế lúa nhiều thế kỷ cầm lên còn lép hạt. Đảng bảo ta thay giống lúa xưa và thay cả những luống cày. Vấn đề hiện đại hóa, đổi mới văn học được nêu lên rất bức thiết. Thường có quan niệm cho rằng càng xa xưa thì càng dân tộc. Một quan niệm về tính dân tộc có phần thủ cựu. Nhưng Chế Lan Viên nói, nghe cha ông và nghe con cái nữa. Truyền thống là giống Lý Trần và giống nhiều những thế hệ mai sau. Giống những năm tháng sẽ khai hoang, những chân trời sẽ vỡ. Chớ chỉ tìm dân tộc phía đằng sau. Với quan niệm đó, Chế Lan Viên đã kiên trì đổi mới tiếng thơ, ngôn ngữ thơ theo hướng hiện đại. Bên cạnh thể loại tứ tuyệt, một ít thơ bốn chữ, năm chữ, Chế Lan Viên hầu như chỉ làm thơ tự do. Hơn thế nữa, ông làm thơ văn xuôi, như Cành Phong Lan Bể, văn xuôi về một vùng thơ là những tuyệt tác hiếm có. Những nhan đề bài thơ văn xuôi của Chế Lan Viên trong thời kỳ chống Mỹ luôn luôn mang tính chất thách thức, khiêu khích đối với thị hiếu thơ truyền thống. Phát thảo cho một trận đánh, một bài thơ diệt Mỹ, phản diễn ca hay phản diện ca về học thuyết Nixon. Thời sự hè 72, bình luận. Nghĩ suy 68, thơ bổ sung. Ông đã đưa vào thơ những gì thường được xem là văn xuôi nhất. Nội dung chống Mỹ đã yểm trợ cho nhà thơ đổi mới hình thức một cách táo bạo. Nhưng phải giàu bản lĩnh, trí tuệ thì mới dám thách thức như thế. Trong lối thơ bình luận, Chế Lan Viên vẽ chân dung lãnh tụ, triết lý về cái sống, cái chết, triết lý về tình thương và giết giặc. Ông chủ trương thơ hiện đại phải nói, phải hỏi, phải đập bàn và quát, chứ không chỉ là hát. Và ông có các nhan đề thơ, đến con trẻ cũng lưu đầy ư, nước Mỹ. Và Pho, tên mẹ mìn của thế kỷ 20. Chế Lan Viên nói, nghệ sĩ là người, đem tất cả cái bên trong tạo hình thức bên ngoài. Cho nên hình thức thơ ông cũng là hình thức của tinh thần thời đại. Trong thơ văn xuôi, thơ bình luận, ông phát huy tài năng liên tưởng và chơi chữ độc đáo, mà chỉ có một vốn văn hóa phong phú, sắc sảo mới làm được. Ông nhấn mạnh, làm thơ với trái tim, với chất sống không đủ, phải có văn hóa nữa. Quan năng không làm hại gì đến trang thơ, và dù trang thơ viết về bóng đêm cũng nên viết nó dưới nguồn điện sáng. Có thể nói Chế Lan Viên tiêu biểu cho một hướng tìm tòi, sáng tạo, hiện đại hóa của thơ Việt Nam hôm nay. Nhưng Chế Lan Viên cũng có những câu thơ, ý thơ viết vội, mà bài sau, tập sau, ông sẽ cãi lại chính mình. Ông có những câu đánh giá thanh niên trí thức thời trước chưa thỏa đáng. Chẳng hạn như, quanh Hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê, lòng ta thành rêu phong chuyện cũ. Sao lại không ai bàn? Trong thơ chống Mỹ, ông nói tới triết lý căm thù, triết lý giết giặc tới mực tuyệt đối, riết róng, không thật sát với tư tưởng đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào của thời đại, có phần xa lạ với truyền thống có từ Nguyễn Trãi. Những nhược điểm sẽ qua đi với thời gian, cái còn vẫn là một nhà thơ lớn, lỗi lạc. Chế Lan Viên đã cắm một trục tọa độ sừng sững vào nền thơ hiện đại, làm cho nó đa dạng thật sự. Chế Lan Viên chứng tỏ thơ cách mạng không hề đơn sắc, Nó có những dòng ngầm lấp lánh những bản lĩnh và tài năng mà nhìn sâu ta mới thấy. Trong xu thế hiện đại hóa thơ Việt Nam hiện nay, Chế Lan Viên là một bậc thầy tiên phong đầy thông tuệ. Ông sống mãi cùng chúng ta. Tháng 6 năm 1999, Báo Văn Nghệ, số 26, ngày 26 tháng 6 năm 1999.